这里是系列节目教孩子
家买
提问第
龙兰
亲所好立位句。
Kính chào thầy. Xin chào mọi người. Con xem nghỉ hè này, thầy ở trong trường học văn hóa truyền thống của con, mỗi lần ăn cơm đều rèn luyện cho các bạn học sinh để chúng tự mình nấu ăn cho các thầy cô giáo. Điều này ở trường học bên ngoài làm sao mà thấy được. Hôm qua có một việc xảy ra làm thầy rất xúc động. Chúng ta cũng rất hy vọng các bạn khán giả nghe mà xem, nhìn mà xem. Các bạn có cảm thấy xúc động hay không? Thầy thì chưa từng nghe thấy qua, lần đầu tiên gặp được chuyện này. Buổi trưa nấu cháo, mấy thứ rau cải bỏ vào nấu chung. Thầy nói hôm qua không phải còn bánh sao? Tìm thì không thấy nữa, ăn hết rồi. Thầy liền nói với bạn nữ 13 tuổi nấu ăn dưới bếp, mới 13 tuổi thôi. Thầy nói con đó, bởi vì em ấy còn rất nhỏ, ý của thầy là để em ấy đi tìm một bạn học lớn hơn. Buổi chiều nói với bạn đó nướng nhiều bánh hơn, mỗi ngày buổi trưa đem ra hâm nóng là có thể ăn, đỡ phải nấu nướng. Ý của thầy đích thực là lo lắng. Con xem em ấy chắc chắn là không biết nướng, em ấy còn quá nhỏ, phải tìm người lớn hơn. Sau đó là buổi chiều, buổi tối các bạn đi học cũng được, cái gì cũng được, miễn không làm lỡ chuyện học hành. Thầy cô có ý nghĩ như vậy, sau đó nhờ em ấy. Thầy nhìn thấy cháo vẫn chưa nấu chín, thầy đi xem sách ở kế bên một chút. Đại khái là qua mười mấy phút, không tới 20 phút, thì em nhỏ ấy mới tìm, thầy ơi có thể ăn cơm rồi. Thầy lại nhìn vào trong phòng, thì thấy trên bàn đã có một mâm bánh màu vàng đặt ở đó. Thầy ngồi ở đó, cảm thấy giống như bánh được hô biến ra vậy. Thật sự là như vậy. Thầy hỏi bánh từ đâu mà có vậy? Em ấy nói lúc nãy tụi em mới nướng à. Thầy hỏi là ai nướng? Thầy ăn thử xem. Thầy vừa ăn thử thì bánh nướng vàng xốp giòn. Thầy liền nghĩ không tới 20 phút làm sao mà làm ra được. Thầy ở đó vừa ăn vừa suy nghĩ xem. Cửa vừa mở ra thì em nhỏ 13 tuổi lúc nãy, thầy vừa nói chuyện bước vào. Bước vào thì lại bê thêm một mâm nữa, chào thầy rồi đặt ở trên bàn, mời thầy ăn bánh. Thầy mới nói con qua đây, ai nướng bánh vậy? Em ấy nói em và một chị lớn hơn nướng ạ. Chị ấy lớn hơn em 2 hay 3 tuổi gì đó. Hai đứa cùng nhau nướng bánh ở dưới bếp. Thầy nói con cũng nướng hay sao? Em ấy cũng biết nướng, hai đứa cùng nhau nướng mà có thể nướng nhiều một chút, nhanh một chút. Có thể là do phân công, người này nhào bột, người kia cán bột. Thầy nói được rồi, tụi con đi ăn cơm đi. Sau khi em ấy rời đi, thầy ở đó nhìn mâm bánh, cảm thấy rất cảm khái. Vì sao lại cảm khái? Thứ nhất, em học sinh này thầy rất hiểu. Bình thường kết quả thi cử của em ấy chính là những gì tụi con học thuộc. Học thuộc cổ văn, bất luận là đọc tụng hay viết chữ phồn thể, hay là giảng giải, mấy môn học này em ấy rất hiếm khi đứng đầu. Có thể nói chưa từng đứng hạng nhất. Đứng thứ hai, thứ ba thì có thể, hạng nhất thì chưa từng. Nhưng mà em ấy đã làm được đệ tử quy. Là câu nào? Cha mẹ thích dốc lòng làm. Thầy thật sự là từ trước đến nay chưa từng gặp. Đây là lần đầu tiên. Thầy chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, thì lập tức có bánh ăn. Thầy nói em ấy buổi chiều đi nướng bánh, ngay lập tức đã nướng xong bánh rồi. Thầy muốn ăn bánh thì ngay lập tức có, ngay lập tức bày ra trước mặt, không tới 20 phút. Cho nên thầy liền hỏi các nghĩa công, Nghĩa công khoảng 30-40 tuổi. Thầy hỏi họ có làm được như vậy không? Cha mẹ ông bà nội, ông bà ngoại của mọi người muốn ăn mặn thầu, muốn ăn bánh, muốn ăn mì. 20 phút làm xong mọi người có thể làm được không? Đây là một em học sinh khoảng 13 tuổi, còn nhỏ mà em ấy làm được rồi. Hơn nữa, tại vì sao vừa nãy thầy nhắc tới em ấy chưa từng thi được hạng nhất? Thầy muốn hỏi các bạn thi được hạng nhất, các em có thể làm được không? Các em đều thi được hạng nhất, trong lớp còn có biểu dương. Mọi người đều ngưỡng mộ. Con xem, học vấn rất cao, học vấn cao cũng làm không được. Nói tới đây, thầy không biết hai giáo viên chủ nhiệm tụi con còn có các vị khán giả đang ngồi xem trước màn hình TV có cảm nhận gì không? Thầy muốn nói một câu, trường học văn hóa truyền thống của chúng ta. Các trường không học văn hóa truyền thống thì thầy không nói. Học văn hóa truyền thống là vì cái gì? Là vì cái gì? Thi được hạng nhất, thi được hạng nhất toàn cầu, nhưng làm không được thì có tác dụng không? Cho nên em nhỏ này đã dạy cho mọi người một bài học. Em ấy không hề nói là cha mẹ kêu em ấy làm như vậy, không phải. Thầy cô giáo kêu em làm như vậy, không phải. Em ấy đang đoán tâm của thầy cô giáo, tâm của trưởng bối. Buổi chiều làm, ngày mai ăn, không được bây giờ phải làm cho thầy ăn. Không ai yêu cầu em ấy. Em ấy tự mình suy đoán ra. Cho nên cha mẹ thích, dốc lòng làm. Cha mẹ hôm nay rất muốn ăn cháo, cứ ở đó mà nghỉ đi. Nghỉ nửa năm cũng không có cháo ăn. Hiện tại làm con cái đều là như vậy. Cái này chúng ta không nói nữa. Chúng ta lại nói học văn hóa truyền thống, chắc là cao hơn người bình thường. Có mấy người có thể làm được như em học sinh này? Cho nên rất nhiều trường học văn hóa truyền thống hiện nay đều dạy sai rồi, học sai rồi. Trước tiên là biểu diễn, có thể hát đệ tử quy, có thể nhảy đệ tử quy, có thể biểu diễn thư pháp, có thể đọc tụng, có thể lên bục giảng giải. Chính mình lại làm không được, điều này có ý nghĩa gì chứ? Em ấy không thi được hạng nhất, nhưng mà những gì em ấy làm đều tốt hơn người khác, thậm chí còn hơn cả người lớn. Thầy rất cảm động, không nói lời nào, cũng không hỏi tiếng nào, cũng không hề nói con sẽ làm. Đúng không? Thầy nghe nói là em ấy chạy đi, sắp đến giờ ăn. Thầy cô giáo sắp ăn cơm rồi. Con nói xem em ấy có cái tâm như thế nào. Thầy đi cảm nhận thì không có chút ô nhiễm nào. Em ấy đã thật sự lập được hiếu kính sư trưởng. Tấm lòng của em ấy thật hiếm có. Cho nên chúng ta ở đó đọc thuộc sách, chúng ta ở đó học học vấn, không có cái tâm này thì vô dụng. Điều này có ý nghĩa gì? Trường học văn hóa truyền thống nhất định không được quên. Những học vấn này là để mọi người làm được, đặc biệt là bốn môn căn bản mà sư phụ giảng: Đệ Tử Quy, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh, Sa Di Luật Nghi. Bốn môn này nhất định phải làm được. Đây gọi là gì? 5 năm học giới. Cho nên hôm nay chúng ta đặc biệt quay lại tiết mục này, họp với tất cả bạn học, nói với tất cả các nghĩa công. Ý nghĩa gì vậy? Do đó thầy tới trường học của tụi con. Học sinh tốt, học sinh xấu, chuyện tốt, chuyện xấu đều có thể dạy người. Chúng ta chính là ở trong cuộc sống quan sát sự dụng tâm của các em học sinh. Trường học văn hóa truyền thống dạy như thế nào? Quán tâm, hai chữ này thật quá quan trọng. Thầy từng viết qua hai chữ quán tâm này. Quán là gì? Không được dùng cảm tình. Phải quan sát một cách bình tĩnh, phản quán y chiếu. Phật Pháp gọi là chỉ quán. Quán này chính là vô cùng bình tĩnh mà quan sát những em học sinh này. Chúng rốt cuộc có cái tâm như thế nào? Không nên bị thành tích của chúng mê hoặc, không nên bị tài nghệ của chúng thể hiện ra mà mê hoặc. Đó đều là giả. Phải nhìn tâm của chúng. Nói có hay thế nào đi nữa cũng là ngụy quân tử. Sư phụ thường nói, có thể đọc thuộc được, có thể giảng được, nhưng chính mình làm không được chỉ là ngụy quân tử. Cho nên tụi con là chủ nhiệm lớp thì phải thường xuyên nói với các em, mọi người phải học theo em học sinh ấy, học theo cái tâm của em ấy, đổi thành tâm như vậy. Có thành tích tốt hơn đi chăng nữa, đứng hạng nhất cái đó vẫn là tự tư tự lợi, vẫn là người lớn phục vụ chúng. Cha mẹ thích dốc lòng làm, vĩnh viễn đều không làm được. Vậy thì đọc có tác dụng gì? Đây không phải là thành nói lời thừa sao? Cho nên nhất định phải ở trường học văn hóa truyền thống, ở nơi của tụi con xây dựng một nếp sống. Phải làm được. Làm được mới là phương hướng thực sự thành thánh hiền. Thi cử không có tác dụng. Thi được hạng nhất quỳ ở bên đó, vì sao vậy? Căn bản không quan tâm thầy cô giáo. Thành tích không phải quá tốt, nhưng lại làm được. Đó mới là hạng nhất chân thật. Nhất định phải nhớ kỹ, đó là tiêu chuẩn. Đó mới là tiêu chuẩn thi cử. Nhìn vào đức hạnh. Cho nên chủ nhiệm lớp tụi con trong cuộc sống phải quan sát tỉ mỉ, bình tĩnh quan sát. Nhìn vào cái gì? Nhìn tâm của chúng, quán tâm của chúng. Những học sinh này từ nhỏ khiến cho chúng biết được học văn hóa truyền thống là tu tâm. Không có cái tâm này thì em ấy có thể làm ra những chuyện này sao? Cho nên thầy ở đó ăn bánh nướng, thầy nghĩ nhất định phải quay lại tiết mục này. Tụi con phải hợp với các em học sinh, phải học bài học này, phải giáo dục mọi người. Cha mẹ thích, cha mẹ người lớn, thầy cô giáo muốn, dốc lòng làm. Dốc lòng này nghĩa là gì? Tận tâm tận lực, dùng tốc độ nhanh nhất. Sau đó thì sao? Phụng sự sư trưởng, hiếu dưỡng phụ mẫu. Phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Tịnh nghiệp tam phước là phước đầu tiên, tuyệt đối không thể chỉ nói miệng. Hơn nữa chúng ta quan sát em học sinh như vậy, em ấy không phải là người khua môi múa mép, bình thường rất ít nói chuyện. Cái này tụi con đều biết. Không thích nói chuyện, đó mới thực sự là đức hạnh thuần phát chân thật. Thông qua chuyện này có thể nhìn ra được. Căn tính tốt, đem bánh để ở đó. Thưa thầy, mời thầy dùng rồi đi mất. Cho nên thầy mới nói với các nghĩa công, đứa trẻ như vậy, mọi người có muốn con cái của mình như vậy không? Làm giáo viên như bạn có muốn học sinh như vậy không? Không có ai mở lời yêu cầu em ấy, không hề. Em ấy nghe lời nói, nghe âm thanh trong đó, nhìn người nhìn thần sắc, là quan sát mà ra. Thế nên chúng ta thường nói sáu căn đều nhiếp ở chỗ cha mẹ thầy cô giáo. Cái này gọi là gì? Cha mẹ gọi trả lời ngay. Em ấy làm sao có thể phản ứng được chứ? Em ấy luôn dụng tâm làm việc. Con có thể nhìn thấy được em ấy dụng tâm làm việc. Nếu em không dụng tâm, không chừng buổi chiều đã quên mất rồi. Chú tâm vào hiếu kính, đó là sự bồi dưỡng đức hạnh. Gặp được bạn học có mỹ đức như vậy, đức hạnh thuần phát thể hiện ra, nhất định phải khích lệ chúng. Phải khích lệ tất cả mọi người đều học tập theo. Người ta làm tốt, cha mẹ thích, dốc lòng làm như vậy. Những cái khác chúng ta không nói, người lớn cũng không làm được. Con có thể không cảm khái sao? Thật sự giống như là ma thuật biến ra trước mắt thầy vậy. Làm gì có chuyện phải đợi ngày mai ăn, hôm nay đã ăn được rồi. Con xem, thực tình mà nói, trong nhà có đứa trẻ như vậy, tụi con có học sinh như vậy. Cho nên có phụ huynh hỏi thầy nguyên nhân gì, thầy nói với mọi người, một trường học, một gia đình xuất hiện học sinh như vậy là nguyên nhân gì? Hai chữ: giáo dục. Đứa trẻ này, em ấy có một người chị khá cao, không học ở trường tụi con. Đúng mà. Vì sao vậy? Sợ khổ, sợ mệt, trở về nhà. Mẹ nghe lời em ấy, hiện tại cha mẹ đều là như vậy. Chiều chuộng nghe lời con, đứa trẻ này không đi, nhất định phải ở đây học. Được, vậy thì ở đây học cũng được. Hiện tại vận mệnh của hai đứa trẻ này, từ năm 13-14 tuổi thì càng ngày càng xa. Vì sao vậy? Hạt giống trồng xuống không giống nhau, giáo dục nhận được cũng không như nhau. Một đứa thì được ở nhà chiều chuộng, có người phục vụ, muốn thì vẽ vời, thích thì viết chữ, vậy thì làm đi. Cuối cùng thì đứa trẻ này bỏ lỡ mất, bị chà đạp mất, nghiêm khắc quản lý. Chị gái em ấy rời khỏi chỗ tụi con trở về nhà. Hai chị em chia tách cũng hơn nửa năm rồi. Con xem, thay đổi nhiều như vậy, hoàn toàn không như trước. Chị gái em ấy làm không được, nhưng em gái lại làm được. Vì sao vậy? Giáo dục nhận được không như nhau. Toàn bộ đều là ở giáo dục. Người tốt ở đâu mà có, đứa con bại gia ở đâu mà ra. Cho nên chúng ta có câu chuyện chị đứa con bại gia. Tiết mục này mọi người nhất định phải xem, rất có tính giáo dục. Cho nên đứa trẻ này ở trong trường học của tụi con, dưới sự dạy bảo của tụi con, tương lai sẽ có thành tựu. Vì sao vậy? Tâm thái của nó tốt. Giữ gìn cái tâm này, nhất định phải khích lệ em ấy giữ gìn cái tâm này. Cũng giống như một ngọn đèn, bên ngoài có gió hay có cái gì đều phải giữ gìn nó. Cả đời giữ cái tâm này cũng chính là căn bản giúp em ấy có thành tựu, đức hạnh, học vấn. Điều căn bản nhất là phải hạ công phu ở trong tâm. Em ấy thật sự làm được, cha mẹ thích, dốc lòng làm. Vào buổi trưa hôm đó, em ấy đã làm một cách viên mãn. Rất nhiều bạn học biết đọc biết viết cũng không cách nào so sánh với em ấy được. Đặc biệt là không có ai yêu cầu em ấy, không có ai ép buộc em ấy, em ấy tự mình làm. Chuyện này vô cùng hiếm có. Cho nên phải để cho các bạn học sinh của chúng ta từ nhỏ đã học theo tấm gương như vậy. Không nên cầm kết quả thi ở đó khoe khoang. Không có gì đáng để khoe khoang. Tâm có giống với những gì trong kinh điển giảng, với những gì chính mình học hay không? Nếu như không giống thì phải lấy đó làm nhục nhã. Là gì vậy? Tôi có thể đọc, có thể viết, tôi làm không được, tôi cảm thấy nhục nhã. Còn xem người ta bộ não không tốt bằng của con, nhưng mà người ta làm được rồi, thật sự là quân tử. Đây gọi là cái gì? Đọc sách trí tại thánh hiền, mà không phải đọc sách trí tại thi cử, đọc sách trí tại điểm số, vậy thì sai rồi. Đọc sách trí tại chính mình thành thánh hiền, gọi là đọc sách trí tại thánh hiền. Đây là cái gì? Thành quả giáo dục. Tụi con làm chủ nhiệm nhất định phải hiểu rõ, đó chính là thành quả giáo dục. Lấy cái này làm thành quả giáo dục, chứ không phải lấy điểm số làm thành quả. Đó đều là lừa người mà thôi. Cái gì mới là thật? Tri thức đi đôi với thực hành. Những gì chúng biết, nội tâm của chúng, nội tâm và hành vi của chúng đều như nhau. Như vậy thì tốt. Dạy được học sinh như vậy, nếu như ở nhà thì xong rồi, toàn là tự tư tự lợi. Thông qua việc này, chúng ta có thể thể hội được chân lý mà người xưa dạy cho chúng ta. Hoàn cảnh thật quá quan trọng. Nếu thả ra ngoài xã hội thì đứa trẻ này xong rồi. Cái này không thể tách rời với dụng tâm, luôn luôn giám sát của tụi con thật quá quan trọng. Nếu con không theo sát chúng thì chúng cũng sẽ đi tới đó. Nếu như nơi này của tụi con nếp sống không tốt, vậy thì có gì ghê gớm chứ? Không có ai đứng ra khích lệ, không có ai đứng ra dẫn dắt. Mọi người vẫn là xem trọng điểm số, xem trọng biểu diễn tài nghệ, biết đọc thuộc, biết chép ra, biết giảng giải, biết khoa môi, múa mép, đem những cái này xem trọng. Vì thị trường học của tụi con tuyệt đối không dạy ra được nhân tài thật sự, đều là giả, cuối cùng đều là dạy ra ngụy quân tử. Đây là ý gì? Tất cả những người trong nghề vừa nhìn, nơi này của con có thể dạy ra thánh hiền, có thể dạy ra người tài giỏi, đều từ điểm này mà ra. Con không nên cho rằng đó là chuyện nhỏ, không phải là nướng vài cái bánh thôi sao? Người lớn đều làm không được, ai có được cái tâm như vậy? Tấm lòng son sắt thật đáng quý biết bao. Cho nên tụi con phải bảo hộ thật tốt, để cho các em học sinh đều khôi phục lại cái tâm hiếu kính này. Cha mẹ thích dốc lòng làm, em ấy làm được rồi, không có chuyện gì quan trọng bằng chuyện này. Còn phải đợi phụ huynh nói sao? Không cần. Con xem em ấy mới 13 tuổi, thật khiến người khác cảm khái. Thưa thầy, em học sinh này kỳ thực lúc mới tới không phải như vậy. Tay của em ấy giống như cái vợt vậy, cầm cái gì cũng rớt, cầm cái gì cũng làm bể, sau đó đi đường cũng có thể tự mình ngã. Là một học sinh như vậy đó. Đừng nói tới nấu ăn, cái gì cũng không biết làm, chỉ biết khoanh tay và thôi. Thầy có nghe tụi con nói là ở trong nhà là tiểu công chúa, gia đình điều kiện khá giả, có bảo mẫu phục vụ đúng không? Dân à, nếu như không nhận được sự giáo dục của tụi con, vậy thì trưởng thành thật sự sẽ trở thành kẻ vô dụng, cuối cùng đời người cũng theo đó mà bị lật đổ. Cho nên tụi con xem câu nói của người xưa, quýt sinh trưởng ở ngoài Nam gọi là quýt, sinh trưởng ở ngoài Bắc gọi là quýt hôi. Hạt giống tốt ở môi trường không như nhau sẽ ra quả không như nhau. Đến nơi này của tụi con nhìn thấy được kết quả như vậy đó. Mới 13 tuổi, nếu học thêm 10 năm nữa thì tốt rồi. Học thêm 10 năm, 20 năm nữa, lúc đó em ấy mới 33 tuổi, con nói xem em ấy có giỏi không. Cho nên trường học, trường mầm non văn hóa truyền thống của tụi con, những học sinh này bồi dưỡng cho tốt thật sự hiếm có. Hơn nữa, nhất định phải có tín tâm. Nội tâm của mỗi em học sinh đều tốt như vậy. Tụi con nhất định cho rằng chị nói em ấy tốt. Không phải, đều tốt như vậy. Con xem trước đây em ấy kém thế nào, làm bể bình giữ nhiệt. Cái bình giữ nhiệt mắc như vậy mà làm bể, em ấy cũng không phải cố ý, là do mơ mơ hồ hồ mà như vậy. Vì sao vậy? Em ấy chưa từng làm qua việc này. Ly trà này làm sao bưng? Em nhìn thấy ly trà là sợ rồi. Mọi người nhìn thấy em ấy sợ thì nhất định sẽ làm bể thôi. Dù sao làm bể cũng phải đóng học phí, không làm bể cũng không được. Trải qua một năm học tập và rèn luyện ở chỗ tụi con, hiện tại trở thành như vậy. Tự mình biết nướng bánh, thật sự là không nghĩ tới. Con nói xem, em ấy nhỏ như vậy mà có thể nướng bánh ngon như vậy, còn ngon hơn ở ngoài tiệm, vừa giòn vừa thơm. Biết nướng bánh chỉ là một phần trong đó, còn biết xào rau, biết làm các món ăn khác, mà tương lai chính mình lại có học vấn. Có gia đình nào mà không muốn đứa trẻ như vậy? Cho nên tụi con xem em ấy lúc đầu không biết gì, người biết dạy đã dạy tốt em ấy. Con xem tấm hình em ấy đã bị phạt quỳ cùng với em trai của mình, quỳ ở phía trước có đúng không? Đúng vậy, đúng cái gì làm hỏng cái đó. Không phải em ấy cố ý. Tại vì sao em ấy lại như vậy? Trước đây chưa từng làm qua, không đụng tay đụng chân vào việc gì. Không phải làm gì thì không phải là phá hoại sao? Không phải em ấy cố ý đập cái này ném cái kia. Qua một thời gian thì tốt hơn rồi. Cho nên phải quản giáo nghiêm ngặt. Sự quản giáo nghiêm ngặt của tụi con vô cùng quan trọng. Đánh mông, đánh tay, phạt quỳ, phạt nhịn ăn. Ở trong nhà làm gì có phụ huynh nào nở? Không nở thì người thành vô dụng. Nở thì sao? Nở thì con xem đó, có thành quả rồi. Đó là cái gì? Câu nói của người xưa, nằm trong sách Hán Thư: tiên phát, bất khả thỉ ư gia. Thước đánh tay, roi quất mông ở trong nhà không được buông lỏng. Thỉ tức là buông lỏng, không được phép, không quản không được. Nuôi con mà không dạy là lỗi của người cha. Cha ở đây là nói cha mẹ người lớn, con không quản không được. Sau đó thì sao? Hình phạt bất khả phế ư quốc. Đây là chân lý vẫn luôn lưu truyền đến nay. Ai dám chứ? Cho nên tụi con quản giáo nghiêm ngặt. Con xem về một đứa trẻ trở thành như vậy. Thầy tới đây cảm thấy rất cảm động. Giáo tử yếu hữu nghĩa phương. Hai chữ nghĩa phương không phải là tùy tiện nói ra. Cho nên tụi con nhất định phải nghe theo lời dạy bảo của sư phụ, theo phương pháp xưa dạy bảo con trẻ, nhất định khiến chúng làm được. Làm không được, tiết mục hôm nay tên là cha mẹ thích, dốc lòng làm. Căn bản làm không được, miệng thì nói được được, con cái thích, cháu chắc thích thì dốc lòng làm, phải hầu hạ chúng. Ông nội cuối cùng biến thành con cháu, cha biến thành con, chúng biến thành đại gia. Cho nên đói nhất định phải nhớ kỹ, sau khi học xong thì phải giám sát chúng trong cuộc sống. Qua đây, mau qua đây, quỳ ở đó. Đừng thấy chúng nhỏ, nên nhớ đó. Cha đang ho mãi không dứt, có nghe thấy không? Nghe thấy rồi, phải làm gì? Không biết. Không biết sao? Đừng ăn cơm nữa. Thật sự không ăn cơm, quỳ ở đó. Muốn rời đi, khi nào nghĩ ra thì lúc đó gọi ba tới. Phụ huynh thầy cô giáo không làm như vậy được. Đây mới gọi là thực sự yêu thương đứa trẻ. Con không làm như vậy thì không cách nào mà quản lý tốt con trẻ. Không chịu khổ. Con xem đứa trẻ này thường xuyên không cho ăn cơm. Đứa trẻ này cao bằng thầy. Thầy cao 1m82, cao lớn như vậy. Bớt cho em ấy ăn vài bữa, thầy thấy thân thể khá rắn chắc. Nhưng mà phụ huynh đã hồ đồ rồi, không chịu nổi, trong lòng cảm thấy không nỡ. Không nỡ gì thì hại đứa trẻ rồi. Cho nên con xem đứa trẻ mơ mơ hồ hồ này đã đến đây được hơn 100 rồi. Con xem không phải biến thành thế này sao? Tốt biết bao. Thầy thấy ở đó nấu ăn, mặt đỏ ửng, nấu món cháo đó, nấu món ăn đó cũng không sợ nóng, không sợ khổ, không sợ mệt. Thật tốt. Nếu như con nói ra chuyện bạn nghĩa công ngày đó, ở đây sám hối, Mẹ em ấy nói đến đây làm sao gấp mì vào bát cũng không biết, bưng lên chỉ biết ăn. Lớn đến như vậy rồi mà còn để mẹ tắm cho. 26 tuổi rồi mà mẹ còn nhìn, nói để mẹ tắm cho. Làm sao mà không thành người vô dụng chứ? Công ty nào, đơn vị nào cần em ấy chứ? Người nào dám lấy em ấy? Dám nói nhà tôi thiếu một bà cô? Đến đây mẹ chồng tắm cho. Cho nên nói, trong chuỗi tiết mục đứa con bại gia đã giảng rất rõ ràng. Tất cả những đứa con bại gia đều là do chiều chuộng mà ra. Chúng ta nhìn thấy những em học sinh này phải nhận hình phạt nghiêm khắc. Dạy trò mà không nghiêm là do thầy mê trễ. Tụi con quá lười biếng để người ta mắng cho như vậy. Tại vì sao không quản giáo nghiêm khắc? Nếu không nói thì người làm cha bắt quỳ ở đó. Để chúng nhìn mọi người ăn cơm, để chúng biết hổ thẹn. Lúc nhỏ chỉ khóc một chút là cha mẹ ông bà đều tới phục vụ. Mặc dù không biết nói chuyện nhưng đều hiểu chúng cần làm gì. Làm sao để nuôi nấng chúng? Chúng trưởng thành rồi, cha mẹ cần cái gì mà chúng không biết thì chúng có tội. Vì sao vậy? Tại vì sao chúng cái gì cũng không biết? Tại sao người ta lại biết? Chúng làm sao lại hiểu? Chúng làm sao lại không hiểu? Ăn quá nhiều rồi, càng ăn càng hồ đồ, quỳ xuống dập đầu nhận tội với cha. Cha ơi, con sai rồi, con nên đi lấy thuốc ho, nước cho cha uống. Cha ho rồi, có nhớ không? Nhớ chứ, sau này không dám nữa. Đứa trẻ ngoan, đứa con hiếu thảo đều là dạy ra như vậy. Dạy chúng điều gì? Phải có nhân tâm. Con xem đám trẻ bây giờ, có mấy đứa hiểu chuyện, có nhân tâm không? Không hề. Không phải dạy như vậy, đều là chiều chuộng. Vừa nhìn thấy cháu mình quỳ ở đó, ông nội còn lấy gậy đánh cha của chúng. Không phải đều như vậy sao? Con nói xem đứa trẻ này có thể dạy ra tốt được không? Thưa thầy, chúng con mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều điện thoại từ các phụ huynh, bao gồm chúng con cũng gặp mặt rất nhiều phụ huynh. Mọi người tuy rằng đều rất đau khổ, nguyên nhân đau khổ đầu tiên là không quản lý được đứa trẻ. Con có trải nghiệm như thế nào? Chính là hiện tại phụ huynh đều ngược lại. Ở trong nhà không phải là cha mẹ thích dốc lòng làm, mà là con cái thích cha mẹ dốc lòng làm. Thế nên hiện tại tạo thành đứa trẻ chỉ có một chút không bằng lòng thì xong rồi. Vì cha mẹ phải nhanh chóng đi qua, không ăn cơm cũng tốt, hoặc thế nào đó, tìm mọi cách để chiều chúng. Cho nên hiện tại cuối cùng biến thành hiệu quả như thế nào? Chính là cha mẹ nói chúng đều không nghe, căn bản không dạy được. Chúng ta lúc đầu ở chỗ này cũng là như vậy. Sau đó thầy dạy tụi con tất cả các đạo tràng, nấu cơm cũng tốt, giặt đồ cũng tốt, quét dọn vệ sinh cũng tốt, nhất định phải để học sinh đi làm. Cho nên mấy người ở đạo tràng tụi con, hai em học sinh, 13 tuổi cũng tốt, 14 tuổi cũng tốt, một đứa lớn lo cho một đứa nhỏ, chúng phải phụ trách hấp bánh mặn thầu, làm bánh bao, nấu cơm, bao gồm cả xào rau. Mới đầu chúng không biết, sau khi vào đây, vừa vào đây đều là thấy chén bể hoặc là không biết làm cái này, không biết làm cái kia. Sau đó từ từ bà dạy dỗ chúng. Có rất nhiều đứa trẻ còn có vấn đề gì? Chính là có lúc nhìn thấy nhu cầu của cha mẹ, chúng muốn làm nhưng mà chúng không có năng lực này. Chính là chúng không biết. Chúng không biết. Chúng từ nhỏ không có rèn luyện mặt này. Chúng muốn ăn bánh, cha mẹ lấy cho chúng. Không có cha mẹ, chúng cũng không biết làm gì. Ăn bánh mà cũng không biết làm sao. Dân là như vậy ạ. Vì sao vậy? Con không cho chúng cơ hội này. Con muốn hỏi là vì sao không cho chúng cơ hội này? Đây là giáo dục nhân luân. Nhất định phải ghi nhớ. Những lời con nói khi nãy quan trọng nhất là gì? Phải thực hành giáo dục nhân luân. Con xem trường học văn hóa truyền thống, có người chuyên môn giặt quần áo, có đúng không? Tụi con nghĩ xem có đúng không? Đem 6 chữ cha mẹ thích dốc lòng làm phá hỏng rồi. Vì sao vậy? Con để chúng đi nướng bánh, đi hấp màn thầu, để chúng nấu ăn, để chúng đánh lửa, dọn dẹp phòng ốc. Tương lai năng lực đầy đủ rồi. Hôm nay cha mẹ sanh bệnh, chúng cũng có thể dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, có thể nấu một bàn đồ ăn. Chúng không được rèn luyện qua, không có giáo dục nhân luân, bình thường đều là bảo mẫu giúp việc, thậm chí là cha mẹ nấu cơm cho chúng ăn, người lớn nấu cơm cho chúng ăn. Vì ngày nào đó chúng phải nấu ăn, phải làm những chuyện này, chúng không biết. Quần áo chúng giặt thì mẹ và bà nội phải đi giặt lại. Vậy thì có được không? Cho nên xã hội ngày nay đều đem giáo dục nhân luân, quan hệ nhân luân thông thường phá hỏng rồi. Sau khi phá hỏng thì có người không biết nữa, chúng mở miệng nói cái gì? có giúp việc theo giờ. Hôm nay giúp việc theo giờ không tới, không tới thì nhịn đói. Cho nên nói, người hiện tại không biết để cho con cái từ nhỏ giặt quần áo nấu cơm, không nên dùng bảo mẫu. Là vì sao? Vì sao vậy? Giáo dục nhân đạo, năng lực bổn phận của người làm con, chúng nhất định phải biết. Đồng thời trưởng dưỡng tâm của chúng phải có cái tâm của người làm con, tâm hiếu thảo. Con tìm bảo mẫu, tìm giúp việc, tìm người làm thuê, chúng có thể có tâm hiếu thảo với cha mẹ sao? Đó là quan hệ của tiền. Cho bao nhiêu tiền thì làm bấy nhiêu việc. Con nhẫn tâm sao? Đây không phải là đạo lý giống nhau sao? Cho nên con người nhất định phải hiểu, vì sao trường học tụi con phải dạy học sinh như vậy. Mọi người đừng là kẻ ngoài nghề, phải nghe hiểu được, vì con cái của con trở nên tốt, để chúng tuân thủ nhân luân. Nếu nhân đạo chúng không làm tốt thì nhất định thành kẻ bất hảo. Đơn giản vậy thôi. Ngày mà con rời khỏi thế gian, con trai con cũng tốt, mà con gái cũng tốt, đến dáng vẻ con người cũng không có, chết không nhắm mắt được. Chúng có dáng vẻ con người, dáng vẻ con người tới đâu mà có. Nhận được giáo dục nhân đạo, nhận được giáo dục xong thì phải làm, chứ không phải nghe xong thì tan học rồi, được rồi, ông bà nội tiếp tục phục vụ chúng. Vậy gọi là giáo dục sao? Đó gọi là biểu diễn. Đó không phải là giả sao? Tại vì sao không để chúng làm trong cuộc sống? Thầy nhớ có một đoạn video, đứa trẻ đó nói sai, người mẹ để em ấy dập đầu trước linh bài của tổ tiên, phải xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên.
Xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên.
Xin lỗi tổ tiên. Xin lỗi tổ tiên. Tiếp theo đó, phạt quỳ đứa trẻ. Con xem, đứa trẻ rất nhỏ, không nhỏ nữa đâu, phải dạy từ lúc này. Sư phụ nói trước 3 tuổi đã có thể quyết định cả đời, phải dạy như vậy. Không dạy như vậy, không dạy như vậy không được. Không dạy như vậy thì không có hiệu quả này. Thưa thầy, gần đây con vẫn luôn ho. Có một lần ở trong nhà vệ sinh ho rất nặng. Bên cạnh có một nghĩa công vừa tốt nghiệp đại học đến chỗ chúng ta làm nghĩa công. Con ho rất khó chịu. Con nói em ấy giúp con dỗ một cái. Con làm động tác tay cho em ấy. Kết quả là em ấy dỗ vai của con. Sau khi dỗ vai con xong thì hỏi dỗ chỗ này đúng không. Khi đó con ho rất khó chịu, không nói nên lời. Con nói em ấy gọi một giáo viên khác tới. Sau khi gọi tới, con nói em ấy đã làm không được. Lúc đó con liền có chút trải nghiệm. Là một cô gái đúng không? Là một cô gái vừa tốt nghiệp đại học. Con có một trải nghiệm là, nếu cha mẹ em ấy ho thành như vậy, cần em ấy ở bên cạnh dỗ một cái để bớt ho, thì em ấy không biết dỗ chỗ nào. Không biết, không dỗ vào sau chân con là may cho con rồi. Khi đó con nghĩ, nếu như vậy thì không phải là dương mắt nhìn cha mẹ ở đó chịu khổ, cứ nhìn như vậy mà không giúp được gì. Cho nên cha mẹ thích dốc lòng làm. Sao chữ này, con hỏi người lớn xem, họ có thể làm được không? Họ làm không được. Vì sao vậy? Từ nhỏ không học qua. Vậy tại vì sao không để chúng học? Không để chúng học. Học làm gì? Con xem phụ huynh không phải đều như vậy. Học làm gì? Cha tôi có thừa tiền, tìm bảo mẫu hoặc là cha mẹ xuống bếp nấu cho chúng ăn. Muốn gì thì nói đi. Đứa trẻ này tương lai lớn lên thành người vô dụng. Chúng nhân tâm cũng không có, tâm hiếu kính của người làm con không có. Trước giờ chưa hề rèn luyện qua, chưa từng học qua. Cái gì gọi là tâm hiếu kính? Thực hành hiếu kính. Thưa thầy, bởi vì hai ngày hôm nay con luôn ho không ngừng. Có một ngày con xuống lầu đi xem học sinh đọc sách. Vào buổi sáng thức dậy, con vừa xuống dưới lầu thì có một bạn học nhỏ đem trứng gà chiên gừng mang tới. Con nói đây là gì? Em ấy nói đây là học trưởng làm cho cô ăn giảm ho. Khi đó con cảm thấy rất kỳ lạ. Thứ nhất, sao thời gian có vẻ trùng hợp nhỉ? Con vừa xuống tới thì em ấy cũng bưng tới, còn nóng hổi. Con nói, em gọi học trưởng tới đây, Con hỏi em ấy món này học ở đâu, con chưa từng dạy qua em ấy. Em học sinh được bao nhiêu tuổi rồi? 14 tuổi. Em ấy nói, thưa cô, đây là phương pháp dân gian, con học theo nội con. Lần trước con nhìn thấy nội con ho, con đã làm món này, sau đó thì con học được rồi, con ghi nhớ lại. Lần này con làm cho cô ăn trị ho, hiệu quả này vô cùng tốt. Cô ăn ngay lúc còn nóng đi. Con vừa xuống lầu thì nóng hổi bưng tới trước mặt con. Dân ạ. Sau đó thì con hiểu được, thực ra các em học sinh khi yêu cầu chúng đi thông cảm cho người lớn, quan sát người lớn, cha mẹ yêu cầu chúng làm, từ từ thì sau khi thành thói quen, chúng sẽ tự mình học. Đúng vậy, con cảm thấy nếu như vậy từ từ đứa trẻ này để có thể học được. Đây gọi là nếp sống trong trường. Chúng ta thường giảng nếp sống trong trường như thế nào? Đó chính là nếp sống trong trường. Người trong một trường học đều xem trọng cái này. Sau này dạy ra đều là thánh hiền quân tử. Như vậy thì quá tốt. Con nên giảng cho em nghĩa công vỗ vai của con. Phải vỗ vào mắt cá chân của con. Cái này con phải nói với em ấy. Cha mẹ em ho mà không biết vỗ vào chỗ nào sao? Vậy vô dụng biết chừng nào? Không phải là thành người vô dụng sao? Vẫn còn mang danh sinh viên, còn không biết ngại mà nói ra sao? Thế nên ngày nay thật sự là giáo dục có vấn đề rồi. Đều dạy ra những người cầm bằng cấp nhưng vô dụng, tiêu tốn tiền của vô số nhà, dáng vẻ của người bình thường thì không ai biết. Không phải đều như vậy sao? Người làm con thì phải có hai chữ hiếu kính. Vậy phải làm ra được, chứ không phải chỉ nói ở cửa miệng. Cũng giống như con vừa nói, những em học sinh đó, đứa trẻ đem đồ ăn tới mấy tuổi? Dạ 11 tuổi. Con xem, thầy cô giáo ngày nào cũng ở đó dạy trường học, có nếp sống như vậy, ai không làm vậy thì cảm thấy hổ thẹn. Vậy không phải là đúng rồi sao? Nhất định phải có người dạy, gọi là phát triển thành phong trào. Đức người quân tử như gió, quân tử là giáo viên, đức kẻ tiểu nhân như cỏ, tiểu nhân là học sinh. Gió thổi mạnh thì cỏ ác rạp xuống. Con thổi theo chiều nào thì cỏ rạp theo chiều đó. Vậy không phải là hiểu rồi sao? Những đứa trẻ học ở trường bình thường chắc chắn là không ăn trộm tiền thì là ăn uống chơi bời. Còn làm mấy chuyện này tụi con tiếp xúc rất nhiều đúng không? Dân ạ, thưa thầy, những thí dụ này rất nhiều. Có một số bạn học, mặc dù chính mình không biết nên làm thế nào, có khi đích thực là tụi con gặp qua. Lúc con làm việc chân bị thương, rồi không hiểu sao sưng lên. Các bạn học nhìn thấy đều vây quanh, sau đó massage bôi dầu này bôi dầu kia. Có bạn học nhìn thấy hai ngày con vẫn chưa khỏi thì khá lo lắng, tự mình lên mạng tra tìm các giáo viên nghĩa công xin dùng mạng tìm kiếm một lát. Lúc đó đã là 12 giờ đêm rồi. Sau khi tra xong thì tới nói với con nguyên nhân chân cô sưng lên, đã lên mạng tra rồi, có thể có mấy loại, nói ra mấy loại đó, hỏi con bây giờ dùng phương pháp nào, dùng ngải cứu cho cô thử xem. Thí dụ như vậy rất nhiều. Những chuyện này tuyệt đối không nên xem chúng không liên quan tới giáo dục thánh hiền. Thực tình chính là bài học đầu tiên. Đó là biết dạy. Người trong nghề cho là như vậy. Người ngoài nghề, ngoài nghề thì ngày ngày đọc tụng, viết lách. Nó thật sự gọi là ngoài nghề rồi. Sư phụ nói cho chúng ta làm được, không còn cái khác. Cho nên chủ nhiệm lớp, hiệu trưởng, giáo viên đều là người trong nghề, phải dụng công ở chỗ này. Thầy nhớ có một lần thầy giáo huấn học sinh, sau khi phê bình xong thì tức mình đi vào trong phòng ngồi. Không tới 5 phút thì cửa mở, có một bé gái nhỏ đi vào, đại khái là mấy tuổi? 3 tuổi rưỡi. Bé gái đó, con xem trong sân tụi con có mèo. Bé gái ấy trang điểm cho chú mèo, trang điểm rất quái đản, dắt theo con mèo đi vào. Thầy ơi đừng tức giận nữa. Ồ, thầy vừa nhìn thấy bé gái đó thì thật sự không còn tức giận nữa. Nhìn thấy nó rất buồn cười. Thầy ơi đừng tức giận nữa. Dắt theo một con mèo hoa hòe đi vào. Đứa trẻ 3 tuổi rưỡi làm sao lại biết làm cái này? Thầy cô giáo dạy chúng hay sao? Cha mẹ thích dốc lòng làm. Hiện tại chúng buồn thì phải dạy chúng làm sao bớt buồn. Lão Lai Tử trong Nhị Thập Tứ Hiếu không phải cũng vậy sao? Làm cha mẹ vui vẻ. Khi thầy còn nhỏ, khi ba tan ca trở về rất vui. Mẹ nói với thầy đi bóc cam cho ba ăn. Bóc xong đưa ba ăn. Ba ơi buông xuống đi. Nhưng mà trong lòng đã thoải mái rất nhiều. Lại bóc một muối cam đưa vào miệng ba. Ai dạy? Là mẹ dạy. Mẹ không khỏe thì ba dạy. Con trẻ đều phải như vậy. Dưới bầu không khí gia đình giống như bầu không khí ở trong trường học tụi con, thì chúng mới có thể trở thành người tốt. Thầy ơi, thầy đừng tức giận. Con xin tặng thầy một bông hoa ạ. Bông hoa to này là hoa gì vậy con? Nó giống như một chiếc xe. Giống như một chiếc xe hơi nhỏ à? Giống chiếc xe à? Đây là do ai làm? Dạ là của một anh học trưởng làm. Của anh học trưởng làm à? Kêu con đem đến tặng đúng không? Dạ là của một anh học trưởng làm à? Bởi vì anh ấy không dám qua đây, cho nên con xin qua đây. Con mới qua đây à? Thế con qua đây làm gì? Con qua để thầy, đừng tức giận nữa, để thầy nhìn thấy bông hoa to này. Nhìn bông hoa này rồi thầy không tức giận nữa à? Vậy con ở nhà có biết làm thế nào để cha mẹ hết tức giận không? Không còn giận nữa, con có biết không? Dạ biết, cũng là bông hoa này à. Đưa cho cha mẹ xem à, cha mẹ vui rồi sẽ không tức giận nữa đúng không? Dạ đúng. Giỏi, lần sau con hãy nhớ dùng cách làm này nhé. Dạ con biết rồi. Đây gọi là dưỡng tâm của cha mẹ. Con nói đi, dưỡng tâm của cha mẹ. Đây là dưỡng tâm của cha mẹ à? Đúng rồi, là dưỡng tâm của cha mẹ đó. Dưỡng tâm của cha mẹ chính là ý nghĩa làm cho cha mẹ vui lòng. Con biết rồi ạ. Nhất định phải ghi nhớ, làm được việc này quan trọng hơn bất kỳ việc gì. Không biết làm là không được. Vì thế cha mẹ thích dốc lòng làm. Các bạn phải biết làm việc này. Các bạn thấy em bé 3 tuổi rưỡi này biết làm gì vậy? Cầm bông hoa to này đến. Trong tâm hồn thơ ngây bé nhỏ của em đã biết hiếu kính sư trưởng, hiếu kính cha mẹ. Các bạn nói xem sau khi em trưởng thành có hư được không? Phải có thầy cô giáo tốt, có bạn học tốt xung quanh để thành toàn cho em. Các bạn ở trong xã hội bình thường thật là buồn cười. Các bạn không hề ngốc, mỗi ngày đều phải suy nghĩ làm cách nào để trộm ít tiền của cha mẹ. Nếu như các bạn có phong cách học tập như vậy, so ăn so mặc với nhau, còn cha mẹ làm việc mệt nhọc đến thổ huyết cũng không quan tâm. Các bạn thấy rõ rồi đấy. Con phải có điện thoại ra sao? Toàn là những thứ vong ân, dạy ra những thứ xúc sinh này. Cho nên hoàn cảnh tốt, có những thầy cô giáo là người trong nghề, những việc này rất quan trọng. Thưa thầy, chúng con trong quá trình tiếp xúc với các em cũng có một chút cảm nhận. Ví dụ con nhìn thấy một em nhỏ, khi con hỏi em, con hỏi mẹ của con thích ăn món gì, em nói mẹ của con thích ăn hamburger. Con hỏi sao mẹ con lại thích ăn hamburger được, em ấy nói bởi vì con thích ăn hamburger cho nên mẹ của con thích ăn hamburger. Có một hôm trong nhà, tất cả mọi người trong gia đình, có người lớn, ông bà nội, ông bà ngoại đều có mặt, còn có cả con nít nữa. Chúng con đều gấp thức ăn ngon cho người lớn. Có một đứa trẻ rất nhỏ nói là con không cần gấp món này cho bà nội của con không thích ăn món này. Con hỏi nó, vậy con có biết là bà nội thích ăn món gì không? Bà nội con thích ăn cái món cải mặn kế bên kia. Kỳ thực bà nội của bé không nỡ lòng ăn những món ngon, để món ngon này cho cháu ăn. Cho nên hiện nay rất nhiều trẻ nhỏ bị phụ huynh nuông chiều như vậy, sau này sẽ không biết cha mẹ thích rốt cuộc là thích cái gì. Chúng ta đều đem những món ngon không nỡ lòng ăn này cho trẻ nhỏ ăn. Tấm lòng này có thể hiểu được, nhưng mà người trong nhà phải phối hợp. Cha mẹ phải nói với con là món ăn mà ông nội cho con hoặc bà nội cho con, ông bà nói là không thích ăn, có phải vậy không? Đó là ông bà không nỡ ăn. Ở bên cạnh phải có người dạy cho trẻ. Nếu không có người dạy, đúng rồi, ông nội và bà nội thích ăn món cải mặn đó, như vậy có được hay không? Ông bà cho con ăn những món ngon, chứ ông bà không thích ăn đâu. Như vậy chẳng phải các bạn đã dạy ra những đứa con không ra gì sao? Cho nên thương con nhất định phải ghi nhớ là trong đó phải có trí huệ. Vừa rồi các cô có nói, trường học lớn như vậy, giặt quần áo, làm cơm nước, chẻ củi, nhóm lửa, việc phục vụ như vậy nên để cho những người nào làm, đều nên để cho các học sinh làm. Trong hoàn cảnh an toàn thì hết thảy hãy để cho các em làm. Vì sao vậy? Đó là bổn phận của người làm con. Các bạn không học cái này thì học cái gì đây? Từ nhỏ đã học cái này thì lớn lên thảy đều hiểu việc, lớn lên sẽ đều hiếu thảo. Đợi khi các em đến một độ tuổi nhất định thì những lớp đàn em sau sẽ đến chăm sóc. Sau này khi họ có gia đình rồi thì con cái của họ sẽ chăm sóc cho họ. Quá tốt rồi. Lúc nhỏ nếu không nhận được sự giáo dục như vậy, đến khi trưởng thành sẽ thành những cậu ấm cô chiêu, có đúng không? Cuộc đời của chúng sẽ rất bi thảm, ai ai cũng chán ghét. Vừa rồi tôi có kể về một cô thiếu nữ là học sinh 13 tuổi. Các bạn nói sau này cô ấy lớn lên thì có nơi nào cần loại người như chị không? Cuộc đời của con cái các bạn có thể tốt đẹp thì phải từ đây mà cắm rễ làm nền tảng. chúng cái gì cũng đều biết làm, biết chăm sóc người khác, có lòng yêu thương, có hiếu, có tâm cung kính. Đây chẳng phải là nền tảng của đời sống hạnh phúc hay sao? Sao lại không biết gieo hạt giống này cho con cái, xây dựng cái nền tảng này cho chúng, mà mỗi ngày lại dúi tiền cho chúng, khiến chúng trở thành những đứa phá gia chi tử, lũ vong ơn, ai nhìn thấy cũng ghét, ai nhìn thấy cũng bực. Đây là kết quả mà do bạn dạy dỗ ra sao? Cho nên chúng tôi hôm nay giảng về chủ đề cha mẹ thích dốc lòng làm, tuy chỉ có 6 chữ thôi, nhưng là học vấn lớn. Cả đời này học cũng không hết, quả thật cả đời này học cũng không hết. Đối với việc nhỏ thì là trị gia, đối với việc lớn thì là trị quốc. Sau này có cơ hội mọi người có thể xem sách của Thủ tướng Chu Ân Lai. Ông là người thông hiểu nhân tình xử lý. Những cuốn sách này tôi đã xem không ít. Hy vọng mọi người có thể nhìn thấy một danh mục sách này trên trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi đã chuyên liệt kê ra một loại riêng. Chúng tôi khuyên mọi người hãy xem những cuốn sách của Thủ tướng Chu. Người muốn có năng lực nhìn nhận, thông đạt nhân tình xử lý thì phải có tâm hiếu. Như vậy thì việc gì bạn cũng đều có thể nhìn rõ ràng. Tương lai nếu được làm lãnh đạo thì bạn sẽ có thể trị vì thiên hạ một cách rõ ràng, trật tự được. Vì sao vậy? Vì cái gì các bạn cũng nhìn được rõ ràng. Còn những kẻ vong ân bại gia chi tử là do từ những đất nước bị suy vong, từ những dân tộc bị diệt chủng, từ những gia đình lụng bại mà ra. Cho nên các khóa học này rất quan trọng. Mọi người nhất định đều biết đến câu nói 6 chữ thân sở hạo lực vi cụ trong Đệ Tử Quy. Từ thân này không những chỉ cho cha mẹ, người nhà, mà là phàm là người đều yêu thương. Nói một cách khác, đối với tất cả mọi người, chúng ta cũng đều dốc lòng làm. Người này chính là tể tướng, chính là thánh vương. Tôi nói lời này xin mọi người hãy thể hội. Các em làm sao mới có thể dốc lòng làm đây? Phải đô nhiếp lục căn, đều cơm nhiếp lấy tất cả chúng sanh trong thiên hạ, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Cái ý đó rất quan trọng. Được như vậy thì chúng vừa nhìn liền biết, không nhìn chúng cũng biết được. Chúng biết gì vậy? Lòng hiếu để đến cùng cực sẽ thông với thần minh, phủ trùm khắp bốn biển, mọi việc đều thấu suốt. Về căn bản, chúng không cần nhìn mà đều biết được. Đây là sự thật. 24 gương hiếu chẳng phải là nói về sự việc này hay sao? Cho nên việc cha mẹ thích dốc lòng làm, như thế nào mới làm được viên mãn? Dốc lòng làm gì? Tâm hiếu phải đạt đến cực điểm, tâm cung kính phải đạt đến cực điểm. Cho nên mọi người nhất định phải để con cái từ nhỏ nhận được sự giáo dục gì? Giáo dục về việc tu tâm, chứ không phải những thứ hạng trong học hành. Biết học thuộc lòng, biết viết ra những điều thứ yếu, mà điều đầu tiên phải là tu cái tâm này. Không có việc nào quan trọng hơn việc này. Đây chính là mạng mạch chính thống nhất của nền giáo dục tư thục, văn hóa truyền thống. Ngoài điều này ra, thấy đều là sai lầm. Cho nên ngoài tâm cầu pháp gọi là tà đạo, là người làm việc tà đạo. Chúng tôi hiện nay giảng đến chỗ này, hy vọng các vị khán giả, đặc biệt là quý phụ huynh và thầy cô giáo, nhất định phải ghi nhớ, phải để các em làm cho được. Nếu làm không được thì không có liên quan gì đến việc tu tâm cả, thấy đều là thứ vô ích. Chúng tôi hôm nay nói đến việc này là việc mà các trường văn hóa truyền thống, các trường học khác trong xã hội chưa làm được, thậm chí nghe cũng chưa nghe qua. Làm thế nào để hiếu dưỡng cha mẹ, học thuộc lòng, học thuộc lòng để tứ quy, cha mẹ thích dốc lòng làm. Vì này có tác dụng gì? Như vậy thì có khác gì với việc học thuộc những bài khóa thông thường khác? Chỉ là hình thức, chứ không có liên quan gì đến cuộc đời của con các bạn. Cho nên chúng ta nhất định phải xem đi xem lại nhiều lần tiết mục học vấn về con này. Những giáo viên chủ nhiệm này đều đem những điều mà các cô đã trải qua kể cho tất cả phụ huynh và thầy cô giáo nghe, để chúng ta nhận được rất nhiều lợi ích. Được rồi, cảm ơn mọi người.
Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vòng tay cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử Quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.